mình quên thì trong đời này không còn ai quan trọng đến mình nữa. Như vậy thì mình có thương có quý ai đi nữa thì cái thương quý đó cũng là cái bình à, vì chính cái người từ máu mủ của cha mẹ mà sanh ra mình và từ cha mẹ mà tạo nên cái hình dáng, tạo nên cái sự thánh cho chính mình mà mình quên rồi thì còn cái gì quan trọng hơn. Cho nên Đức Phật nói cái nghiệp lành của chúng ta là cái nghiệp phải biết cung kính cúng dường cha mẹ. Nói cúng dường đây đừng có nghĩ là bây giờ cha mẹ tôi no ấm quá tôi cúng dường gì, đó nghĩa là chúng ta biết khéo chiều tùy thuận làm sao cho cha mẹ biết đường lành, biết lẽ phải, biết đạo đức, biết tu hành, đó là cái điều cúng dường cao hơn hết. Và làm sao cha mẹ được vui vẻ trong cái cuộc sống hiện tại mà để tiến lên đường đạo, đó là cái chức lớn của chúng ta. Cho nên người Phật tử phải học cái gương quý hạnh của ngài Mục Kiền Liên để mà thực hành cái điều lành đầu tiên của chúng ta, đó là tôi nói là nghiệp lành. Bởi vì nếu mà chúng ta ngược lại với cái hí thảo đó là chúng ta làm nghiệp dữ, đó là cái lành dữ đầu tiên căn bản nhất. Và kế đó cái lành dữ của thân như trong năm giới thì Đức Phật nói sát sanh trộm cướp tà dâm, đó nó là cái nghiệp của thân. Rồi nói giới uống rượu là cái nghiệp của miệng, thành là năm giới và hai giới ba giới đầu là cái nghiệp xấu của thân. Chúng ta không nên giết người, chúng ta không nên trộm cướp của người, chúng ta không làm việc tà dục đối với những gia đình khác, đó là chúng ta biết giữ được điều lành. Rồi đồng thời chúng ta không nên nói những lời dối trá, mà chúng ta không nên say sưa rượu chè, đó là gìn giữ cái nghiệp lành của miệng. Còn nếu mà cao hơn nữa thì chúng ta gìn giữ 10 điều, tức là 3 điều ở thân, 4 điều ở miệng và 3 điều ở ý, tức là Đức Phật gọi là 10 nghiệp lành, thập thiện nghiệp đạo đó, tức là 10 nghiệp lành, ngược lại là 10 nghiệp ác. Thành ra 10 nghiệp ác là cái nghiệp đưa chúng ta tới cái chỗ đau khổ thanh tử, và 10 nghiệp lành là đưa chúng ta thanh tử trong cái an vui trong cả người cả trời. Vì vậy cho nên đó là muốn chuyển cái nghiệp dữ thành nghiệp lành, đó là chúng ta tu. Còn nếu không biết chuyển đó là chúng ta không biết tu. Vì vậy cho nên 10 nghiệp lành tôi kể cho quý vị nhớ, thân ba như hồi nãy nói, sát sanh trộm cướp và tà dâm, đó là ba cái điều xấu, ba cái điều xấu của thân. Bây giờ chúng ta tu là không sát sanh, không sát sanh tức là không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, đó là chuyển ba cái điều xấu của thân thành là ba điều xấu. Rồi không nói dối, không nói dối nó kia là bốn thứ. Bây giờ cái nghiệp chỗ nguyện á nó thế nhiều lắm, nói dối nè, nói hai lưỡi nè, nói thiêu dệt nè, nói hung ác nè. Nói dối tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói hai lưỡi tức là thường với gian gọi là nói đầm sách đó, tức là đâm bị thách hoặc bị dạo đó. Nó là chặt bên đây cũng hơn chưa phủng đó, ngay cái chuyện bây giờ nói ra cái danh từ thường gọi là nói liên gián, nói được chia liền nha, thì gọi là nói hai lưỡi. Rồi cái đó là nói thề dẹp, nói thêm, nói vết như tô điểm cho người ta bị lầm lẫn, đó là nói thề dẹp. Rồi tới cái thứ tư là nói hung ác, nói những cái lời mắng chửi rủa xả. Chính mấy điều đó mà tôi thấy nhất là có nhiều bà mẹ không có cẩn thận. Tại nhiều khi đối với người thế gian, người ngoài xa lạ thì không dám rủa xả, mà con cái trong nhà giận cái rửa xả đủ thứ hết trơn thì cái đó cũng thuộc về cái lời nói hung ác. Chính cái đó là cái không nên, bởi vì dầu người thân người xa, dầu trong nhà hay người ngoài, tất cả chúng ta đều phải gìn giữ. Miệng nói những lời ác lời xấu là chúng ta không nói, thì như vậy mới biết tu. Chứ có nhiều bà tu thì tu, nhưng mà con cháu cứ mắng chửi ăn toàn hoài cái đó không nên. Giận thì gầy gầy đã câu phải giấy cho con cháu nghe, chứ còn rửa xả trù ẻo đủ thứ hết cái đó là cái không tốt. Nhưng mà cái đó là gây cái nghiệp ác ở miệng, cho nên biết tu rồi về giặt lắm, chứ không có mà tẩu thả lôi thôi nữa.
vì đó là cái nghiệp xấu, nghiệp ác. Đó là nói về cái nghiệp có miệng là bốn thứ đó, nói dối nè, tức là chuyện có nó không, chuyện không nó có, đặt đều nói là sẽ còn tầm cổ, rồi nói hai lưỡi nè, tức là nói ly giác, cái bên nào cũng thù hằn nhau, rồi nói thề dạ, tức là tô điểm, là nói mình chết nó để mà đánh lừa người ta, rồi nói hung ác, tức là tù đĩa mắng chửi, thì những cái đó người Phật tử không nên có, không có bốn cái đó gọi là làm bốn điều lành, là bốn điều lành của nguyện. Rồi ở trong lòng mình bớt tham, bớt sân và bớt si mê nữa, thì đó là mười cái nghiệp lành. Nếu mười nghiệp lành đó chúng ta làm được thì chúng ta chọn được cái cõi lành mà đi, thì hiện tại an vui mà vị lai cho an vui nữa, đó là chúng tôi. Tôi ví dụ thế, hiện tại nếu mà gia đình nào người cha người mẹ và con cháu đều giữ cái hành động ăn nói và trong lòng mình đều đủ mười cái điều đó thì gia đình đã có hạnh phúc rồi. Ba nói với con cũng nói ngọt ngào, mẹ nói với con cũng nói ngọt ngào, con nói với ba mẹ rất là quý thuận, kính trọng, lời lẽ hết sức là hòa nhã, xinh kính, thì gia đình cũng vui còn gì nữa, thấy không? Dù trong nhà ăn cơm, ăn rau cũng thấy hạnh phúc. Cứ cả ở trong nhà mà mẹ nói với con bằng những lời tập trần, con trả lời với mẹ bằng những cái lời lỗ mãn, thì dù cái gia đình đó có gặp nhà lầu xe hơi cũng buồn cũng thường, phải không? Cho nên cái giá trị của cuộc đời không phải ở nhiều của nhiều tiền, mà chính là biết kỹ trị đúng với đạo lý, mà đạo lý nó nằm ở trong những cái điểm đó. Chứ còn mình nhiều khi cứ nói tụng kinh đi, tôi phải cứ tụng kinh đi, nhưng mà tôi nhiều đi mà dặn con thôi chỉ mới an toàn, kêu tên kêu họ kêu tới anh bà nữa, thì như vậy nó hỏi tu cái gì, làm sao tiền với thiên hạ, phải không? Đó là không biết tu. Cho nên chúng ta biết tu là phải chuyển nghiệp nơi thân, nơi miệng, nơi ý của chúng ta. Nơi thân, nơi miệng, ý mà không chuyển thì tự nhiên chúng ta về cầu Phật, cúng Phật, nguyện nguyện cầu Phật gì để nữa rồi chúng ta cũng định khổ như thường. Còn biết chuyển như vậy đó, thì chúng ta không cầu đi nữa, nó cũng vẫn duyên như thường. Đó là hạnh phúc của hiện tại vị lai. Còn nếu không biết như vậy thì tu hoài mà không có hạnh phúc. Nó tại sao tôi tu hoài mà tôi khổ quá? Khổ là tại vì mình không biết chuyển ba cái nghiệp của mình. Nghiệp ở thân, nghiệp ở miệng, nghiệp ở ý mình không chuyển, thì làm sao mà mình được duyên? Cho nên hiểu đạo tu như vậy đó gọi là chọn lựa cái hạnh phúc, hay là tạo nên hạnh phúc cho mình hiện tại và vị lai. Còn nếu không biết như vậy thì khó mà được hạnh phúc. Cho nên rất nhiều Phật tử gia đình xào xáo buồn giận nhau, tự tới cầu nguyện Phật ban cho gia đình con được qua cái khủng hoảng, hay là qua cái khổ, qua cái buồn, rồi quý vị nghĩ được không? Phật có ban được hay không? Rồi có nhiều người hơi tính hơn đi coi đó, hoặc là đi kiếm mấy ông thầy nào đó, hay là coi cách cái nhà mình nó thức nào mà trong gia đình xào xáo hoài, phải không? Là tại cái tử tác gì đó cho nên nó đối trị nó hoài. Chứ như vậy là chạy đi khoai tuổi, chạy đi khoai hướng, sửa chèo, sửa nhà, rồi chạy đi cầu nguyện cái này chứ nào. Mà nghiệp mình không chuyển thì cầu ai đó. Đó. Cho nên nói cái nghiệp á, là nói cái trách nhiệm của mỗi người. Một, chúng ta chịu trách nhiệm với chúng ta. Cái gì xấu, cái gì dở trong gia đình, chúng ta biết ngay với mặt cửa, đó là chuyển nghiệp. Mà mỗi người biết chuyển nghiệp á, thì hạnh phúc đem lại. Khỏi cầu ai hết, mà đó mới thực là người tinh thần, tinh nghiệp, tinh nhân quả mới là tinh thần. Chứ còn đi cầu Phật thì làm sao Phật ban cho được, và cầu với thầy, chúng dùng với thầy cũng không làm sao được hết. Cho nên cứ giảng được hay không được là chính mình là chủ nhân, mình là người chịu trách nhiệm, chứ không ai chịu hết. Cho nên hiểu đạo Phật rồi mới thấy trách nhiệm là chính mình là người có trách nhiệm, mình đối vừa, tại người này, tại người kia, nó không có khó. Không có cái nào mà không có nhân mà có quả. Nếu mình không làm cái gì để cho người đó tức, người đó giận, thì làm sao người đó mắng chửi mình, phải không? Mình có một cái dở nào đó, và mình không chịu sửa cái dở đó, mà cứ đổ người này đổ người kia, vô trách nhiệm trong cái đó. Thì đó là người chưa biết đạo Phật. Cho nên người biết đạo Phật là nhận trách nhiệm. Khi mình biết ai buồn mình rồi, thì biết mình đã có làm cái gì cho họ buồn. Mà biết mình đã làm thì giờ mình phải hối cải. Mà hối cải thì tự nhiên chính cái hối cải của mình đó là cái chuyển được nghiệp. Mà chuyển nghiệp rồi thì hạnh phúc sẽ đem đến cho mình. Chứ còn ông Phật ông trời nào cũng không đem được cái điều đó. Mà Phật tử mình thì đa số mê tín quá,
chỉ là cào cái sức kề đó, gia đình xài cáo vợ chồng dặn thờ với nhau, cái rồi đi với coi lại coi à, nói là cái bếp tay cái bếp đó không được, mấy thứ đó xài cáo đó ha, tới thừa tại cái bếp là tay đi coi nó là cái nhà nó cất nhà cái nông đó nó gia đình không ăn rồi tôi muốn giải thích lại thì như vậy đó, nó là không chịu trách nhiệm, phải không? Cái nhà cái bếp không có dính gì với hai vợ chồng thì lộn hết á, phải không? Hai vợ chồng rồi lộn là tại nhức lòng với nhau, hoặc người vợ không có kéo lựa lời nói, hoặc người chồng có hành động gì nó không có đạo lý, cho nên nó có chuyện như vậy. Thì có như vậy thì mỗi người nhận trách nhiệm, người vợ biết cái lỗi của mình, người chồng biết cái lỗi của mình để ăn năn hối cải thì là vẫn chứ gì mà không chịu lo cái đó, không chịu làm cái đó mà đi cầu đi cúng đủ thứ hết thì để mà mong là sao được, vốn ở bên ngoài giúp mà khi đó mỗi người không chịu trách nhiệm. Thì chúng ta thấy thực tình sở dĩ gây thành mê tín dị đoan là tại mỗi người không nhận trách nhiệm, phải không? Nếu ai cũng nhận trách nhiệm hết thì thế gian này không còn có mê tín dị đoan mà thế gian này sẽ hạnh phúc, phải không? Có cái gì lạ hơn là gian dạ? Đây tôi phải nói gian dạ, mình làm lỗi rồi gian dạ nhận lỗi, thì dầu cho cái người chính tới đâu cách đó tới đâu mà thấy một người chồng hoặc một người vợ hoặc người con hoặc là người em mà biết nhận lỗi, biết tha, không hối thì phải sai, không tha thiết được. Chỉ không có là mình chưa chưa tôi không lỗi, là lỗi nó tại ai thì chính cái đó làm cho cái đau khổ nó kéo dài, kéo dài. Cho nên biết như vậy, chúng ta chuyển nghĩa là gì? Tức là cải hóa, là thay đổi, cái làm sao kia chúng ta chuyển lại. Thì như vậy, từ cái xấu chúng thành tốt, từ cái khổ chúng không duyên chứ gì. Cho nên giá trị của sự tu hành là chuyển nghiệp, chuyển nghiệp là chúng ta chọn lấy con đường an lành cho hiện tại thì chỉ là đó là biết tu của đạo Phật. Nếu gì thấy cái đó có khó hiểu không? Nó rõ ràng quá, không như người hết mà nó không có gì được biết nữa, nó thực tế. Còn người ta không chịu cái thực tế đó, chạy trốn cái thực tế mà đi cầu cái quyền bí xa khơi là đâu, tốn tiền tốn bạc vô ích, phải không? Cho nên tiền hết và tật còn nó là vậy đó. Chứ đi cầu nguyện, cầu sửa nhà, cầu sửa bếp, cầu thấy hướng đường đi, cầu đủ thứ chuyện. Coi nghe ông nào linh rồi đó chạy tới mình coi hỏi, mà khi đó chính mình không ai chịu sửa, không ai chịu lỗi đó, đó thì cầu làm sao mà hết được. Cho nên đạo lý nó không phải là cái chuyện mù mịt xa khơi, mà chính vì chúng ta không gian dạ cho nên nó biến thành chuyện gì xa xôi quá. Vì vậy mà người Phật tử là người gian dạ, nhận trách nhiệm của mình, biết ngoại hoàn cảnh xấu thì mình biết mình có xấu để mà sửa, còn tốt thì mình nỗ lực mình làm theo thêm, thì đó là cái đường lối tu hành chuyển nghiệp và đưa chúng ta tới chỗ an vui hiện tại và vị lai. Thì như vậy là tôi mới nói cái giai đoạn thứ nhất của sự tu hành. Bây giờ tới nói cái giai đoạn thứ hai của sự tu hành là sao? Tức là chúng ta ở trong luân hồi thì chọn lựa luân hồi tốt, chọn lựa cái cuộc sống hạnh phúc chứ không có theo cái này xấu xa đau khổ. Bây giờ đây có những người thích chúng ta tu không muốn luân hồi nữa, chúng ta muốn giải thoát, thì giờ làm sao để giải thoát? Đó, đó là giai đoạn thứ hai của sự tu hành. Và muốn giải thoát như hồi nãy tôi nói, sở dĩ chúng ta tạo thành nghiệp là do thân, miệng và ý, phải không? Thân, miệng và ý là ba cái đó nó tạo thành nghiệp. Thân làm cái gì thành thói quen thành nghiệp, miệng nói cái gì thành thói quen thành nghiệp, rồi ý nghĩ cái gì thành thói quen nó biến thành nghiệp. Vì vậy cho nên nghiệp làm nghiệp dễ từ ba cái đó mà tạo nên. Tuy ba nhưng mà trọng tâm á nó ở nằm thế nào? Vì vậy cho nên ngày xưa một câu chuyện bất hủ mà có thể tôi cứ lặp đi lặp lại mãi, Mã Tổ khi mà chưa có lũ đạt được cái lý thiền, cho nên mỗi ngày ngày thích tu lắm, ngày ra ngoài cái giò đá ở gần cái viện thiền pháp rồi ngồi thiền, ngồi từ sớm tới chiều quên ăn quên ngủ. Một hôm nọ Tổ Hòa Nhượng thấy vậy, ngài hỏi ông ngồi để làm gì? Bây giờ con ngồi thiền. Hỏi ngồi thiền mong làm gì? Bây giờ con mong làm Phật. Ngài làm thinh. Ngài vô quế sau, Mã Tổ ra ngồi đó, ngài cầm cục gạch tới cục đá bên cạnh mình ngồi, ngài mài. Ngài mài thì Mã Tổ thấy lạ và thưởng.